đề khoa học và cuộc sống số.
Chuyên đề khoa học và cuộc sống số.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên đề khoa học và cuộc sống số kỳ này xin điểm lại các hoạt động nổi bật trong tuần qua trên lĩnh vực khoa học và cuộc sống. Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ tổ chức buổi tập huấn nhận thức chuyển đổi số cho các đại biểu là lãnh đạo các sở ban ngành và lãnh đạo Ủy ban nhân dân chính quận huyện. Tại buổi tập huấn, một số cách làm hay cũng như nhiều đề xuất chuyển đổi số cho thành phố Cần Thơ đã được đề cập.
Đề xuất mô hình chuyển đổi số cho thành phố Cần Thơ. Trong thời gian một buổi, các đại biểu được tập huấn các nội dung trọng tâm xoay quanh chuyển đổi số như Việt Nam cần chuyển đổi số như thế nào, nội dung chính của xây dựng chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, một số các mô hình, cách làm hay và đề xuất chuyển đổi số cho thành phố Cần Thơ. Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ khẳng định, tập huấn liên quan đến nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho cán bộ lãnh đạo các ngành địa phương có ý nghĩa rất quan trọng đối với thành phố. Thành phố Cần Thơ ghi nhận sự đóng góp và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu, giải pháp đề xuất về chuyển đổi số, giúp nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho cán bộ lãnh đạo các ngành địa phương. Đồng thời mong muốn chuyên gia tiếp tục nghiên cứu chuyển đổi số ở các ngành lĩnh vực ưu tiên để tư vấn chuyên sâu về các giải pháp phát triển kinh tế số và giúp thành phố chuyển đổi số nhanh và hiệu quả.
Thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về phát triển khoa học công nghệ.
Trong 10 năm qua, thành phố đã triển khai mới 103 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố. Tốc độ đổi mới công nghệ trung bình hàng năm đạt 13%, năng lực tiếp thu làm chủ công nghệ được nâng lên. Nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư tài chính để đưa các phương tiện, máy móc, thiết bị, phần mềm công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh, tạo ra năng suất lao động và giá trị mới cho sản phẩm. Tính đến năm 2020, giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao của thành phố đạt 30% so với tổng giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, việc phát triển khoa học và công nghệ của thành phố phải đối mặt với nhiều khó khăn và cần khắc phục trong giai đoạn mới, như cần có thêm những chính sách khuyến khích mạnh các tổ chức cá nhân tích cực tham gia vào công tác nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tăng cường phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo để phát triển mạnh lực lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng nhanh, đẩy mạnh phát triển các tổ chức dịch vụ kỹ thuật khoa học và công nghệ, môi giới, chuyển giao tư vấn đánh giá và định giá công nghệ.
Quý vị và các bạn thân mến, nông nghiệp công nghệ cao đang là hướng đi mà nhiều quốc gia chọn lựa, trong đó có Việt Nam. Với nhiều mô hình và áp dụng biện pháp kỹ thuật hiện đại vào canh tác, nông nghiệp công nghệ cao giúp mang lại những sản phẩm chất lượng, an toàn và hiệu quả hơn trong canh tác. Aquaponics là mô hình canh tác không còn lạ với những người sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Phần tiếp theo của chuyên đề hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn mô hình này.
Nếu trồng rau theo phương pháp thủy canh thông thường, đôi khi chúng ta còn gần ngại về sản phẩm của người nông dân nếu không được quản lý tốt về thành phần dinh dưỡng bón cho cây. Nếu bón phân không đúng cách, cây trồng có thể gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Nhưng với mô hình Aquaponics lại khắc phục được nỗi lo này. Aquaponics là mô hình kết hợp giữa nuôi thủy sản tuần hoàn và trồng cây thủy canh theo chu kỳ hoàn toàn khép kín. Nước từ bể cá thông qua quá trình nitrat hóa sẽ chuyển chất thải trong bể cá thành dinh dưỡng cho cây trồng sử dụng. Sau đó nước được lọc sạch bởi giá thể và cây trồng rồi trả về lại bể cá. Đây là sự kết hợp hoàn hảo và cho ra quy trình nuôi trồng khắc phục các nhược điểm của mô hình thủy canh và nuôi trồng thủy sản riêng lẻ. Điểm nổi bật của hệ thống Aquaponics là tận dụng lợi ích của nhau và tiết kiệm chi phí cũng như công sức thời gian của người sử dụng. Nếu chỉ nuôi cá không thì phải xử lý thức ăn dư thừa và chất thải của cá, hoặc trồng cây không thì phải bón phân cho cây. Khi kết hợp hai hệ thống này thành một hệ thống chung thì những việc đó không cần thiết nữa. Anh Lê Mạnh Kiểm, công ty Minh Ngọc Garden, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nói:
cái mô hình mà Aquaponics này thì mình cũng là cái người học hỏi theo cái công nghệ của người Israel, tức là nuôi trồng thủy sản kết hợp giữa thủy sản với cây trồng. Thế ở đây thì nó là tạo ra một cái hệ sinh thái tuần hoàn, tức là lấy cái chất thải của con cá để nuôi làm dinh dưỡng nuôi rau, đồng thời thì giá thể lọc và cái rễ rau cây ở trên đó thì nó lọc lại, trả lại cái nước sạch cho cá. Nên như vậy là mình sẽ không phải thay nước, tại vì mình sẽ tiết kiệm được nước ngọt. Cái thứ hai nữa là mình không có tốn tiền phân bón đó để nuôi cây. Thì hai trong một, cơ bản là cái nội dung thì cái mô hình Aqua nó chỉ đơn giản vậy thôi.
Mô hình này thích hợp với các loại thủy sinh nước ngọt như cá trê, cá tra, cá bóng, cá rô phi, điêu hồng, cá tai tượng, nhóm cá rô đồng, nhóm cá chép và một số loại khác như lươn, rùa, ba ba, vân vân. Đây là mô hình nuôi trồng sử dụng công nghệ aquaponics của công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản sạch Thuận Thiên Lộc tại xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Tổng diện tích dành cho mô hình là hơn 1.500 m². 2/3 trong số này dành để trồng rau trong nhà lưới, phần còn lại dành cho các bể nuôi cá lươn và hệ thống lọc nước. Anh Lê Quỳnh Thảo, quản lý mô hình aquaponics, công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản sạch Thuận Thiên Lộc cho biết:
Mình xử lý nước trong sạch xong mình đưa vô hệ thống. Từ hệ thống bên cá là dùng từ phân thải của cá là cung cấp cho qua gao. Gao thì lọc lại, sạch và đưa cá, không có sử dụng thuốc hóa học gì hết. Phải xử lý là đánh clo tuyệt đối là sạch 100%, rồi mình mới đưa vào hệ thống để hoạt động. Mình lọc chừng cỡ là khoảng là 7 ngày cho mà chắc những tạp chất ở dưới trong nước nó sạch hết, rồi mình phải đưa vào hệ thống. Từ bể cá vô chảy vô trong hệ thống này, từ gao sẽ lọc lọc trở về bên cá, nó sẽ hoàn toàn sạch 100%.
Hiện tại công ty đang cung cấp rau cho một số siêu thị và điểm bán rau an toàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Anh Lê Quỳnh Thảo, công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản sạch Thuận Thiên Lộc cho biết thêm:
Hàng ngày thì mình trồng thì cũng cỡ 4 loại. Một ngày thì khoảng cho 40 kg gao. Cộng gao thì nó xanh tốt như ngoài bình thường. Mình ăn thì gao này mình ăn rất là ngon.
Năm 2021, công ty chỉ nuôi thí điểm các loại cá rô và cá lóc. Sau thành công về sự phát triển và lợi nhuận ước đạt năm 2022 này, công ty mạnh dạn đầu tư thêm lươn giống. Chỉ mới 4 tháng thả nuôi, lươn sinh sản và phát triển tốt. Theo khuyến cáo của các đơn vị tư vấn thì nên chọn bể nuôi cá một cách cẩn thận, vì đây là một thành phần thiết yếu khi thiết lập aquaponics. Người nuôi nên ưu tiên những hộp đựng tròn có đáy phẳng hoặc là hình nón vì chúng dễ giữ sạch hơn. Cố gắng sử dụng các hộp đựng bằng nhựa hoặc là sợi thủy tinh cứng, trơ vì chúng bền và sẽ dùng được lâu hơn. Duy trì chất lượng nước tốt vì nước là nguồn sống trong hệ thống aquaponics. Đây là môi trường mà thông qua đó, tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật được chuyển giao. Với các loại cây trồng, nên trồng các loại rau phát triển ngắn như rau xà lách, giữa các loại rau chín lâu hơn như cà tím. Trồng xen kẽ các loại rau mỏng như rau diếp giữa các cây đậu quả lớn để tạo bóng râm tự nhiên. Đặc biệt rau xanh thường phát triển tốt trong hệ thống aquaponics. Anh Lê Mạnh Kiểm, công ty Minh Ngọc Garden, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nói:
Nó sẽ tốn kém hơn so với cái cách mà chúng ta sản xuất theo kiểu truyền thống. Canh tác truyền thống thì nó đơn giản hơn. Ở đây nó cần đến yếu tố về cơ sở vật chất, nó tương đối là đầu tư nó nhiều hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì nó lại cho cái giá trị khai thác nó được lâu dài. Và mình sử dụng, trong quá trình mình sử dụng thì mình cũng khỏe hơn là so với cái mô hình canh tác khác, bởi vì mình tốn ít cái công chăm sóc nhiều hơn. Vào cái thời tiết này nó nắng cả tháng, tôi thì không phải lo chuyện tưới cây. Nhưng các bạn chỉ cần bỏ 1-2 ngày không nhòm đến cái chậu rau của các bạn là nó sẽ chết queo rồi. Nắng như này là không chịu nổi. Nhưng mà với mô hình aqua thì mình cài đặt sẵn rồi, nó cứ tự động nó bơm tưới suốt vậy. Nó cứ lọc tưới vậy. Nó rất là an toàn. Bởi vì ở cái mô hình trồng rau nuôi cá khép kín này thì tuyệt đối là mình không sử dụng được các cái hóa chất hay là thuốc trừ sâu hay là gì đó mình sử dụng lên trên cái với cây trồng. Tại vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái nguồn nước, tới cái môi trường nước cho con cái thủy sản ở dưới. Cho nên là tuyệt đối là mình không sử dụng. Thì đương nhiên là cái gì mà không hạn chế được sử dụng cái vấn đề về hóa chất thì các bạn thấy là sản phẩm nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều.
Cuộc sống ngày càng hiện đại, việc phát triển của khoa học công nghệ và sự phát triển này được ứng dụng vào cuộc sống sẽ phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Với mô hình aquaponics này, mỗi gia đình tùy vào diện tích rộng hay hẹp có thể đầu tư lắp đặt và sử dụng sản phẩm thu được. Điều này không chỉ đáp ứng về mặt vật chất, mà đây còn là công việc thư giãn, đáp ứng nhu cầu trồng cây, nuôi cá của người dân đô thị.
Chuyên đề khoa học và cuộc sống số kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên đề kỳ sau.